bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 8 tháng Giêng dương lịch 2016, tức ngày 29 tháng 11 âm lịch Ất Mùi. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần của Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam. Thưa ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết các giới cấm dành cho người Phật tử tại gia, có phải đó gọi là ngũ giới hay năm giới cấm không?
Giới là cái nền tảng thực tiễn của Đạo Phật, xếp chúng với định và tuệ, gọi là tám học, tức là giới, định, tuệ. Nhưng ai mà đã phát nguyện quy y tam bảo, tức là không quy y thiên thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo và tổn hữu ác đạo, thì đều trở thành là tín đồ của Phật giáo. Sau khi quy y tam bảo, thì người Phật tử có thêm cái lễ thọ giới. Đối với giới Phật tử tại gia, nam hay nữ, thì gồm có năm giới cấm. Tuy nhiên, năm giới cấm căn bản này cũng dành cho tứ chúng, tức là dành cho tăng ni, nam và nữ Phật tử, chứ không có riêng cho cái giới tại gia mà thôi. Số giới cấm cho tăng ni thì lớn hơn nhiều. Giới cù túc dành cho các vị xuất gia như tỳ kheo là 250 giới và tỳ kheo ni là 341 giới. Chữ cù túc mang cái nghĩa của những vị ở gần gũi bên chân Đức Phật, tức là giới của người xuất gia.
Như vậy thì tất cả Phật tử tại gia phải tuân thủ năm giới cấm. Xin ông cho biết năm giới cấm này gồm những gì?
Năm giới cấm là bất sát, bất đào, bất tà dâm, bất vọng ngữ và bất ẩm tụ. Nghĩa là không sát sinh, không trộm cướp, không gian dâm, không nói dối và không uống rượu. Thời Đức Phật tại thế thì rượu là một cái chất độc làm hao tổn tinh thần. Nhưng mà ngày nay thì ngoài rượu, nó còn có những cái độc chất khác làm hủy hoại tinh thần, như là thuốc phiện, xì ke, ma túy, vân vân. Bốn giới cấm đầu là sát, đào, giống vọng, thuộc về tánh giới. Vì bản chất của cái sát sinh, trộm cướp, gian dâm và nói dối là các điều ác mà người Phật tử phải tuyệt đối không được làm. Còn cái giới thứ năm cấm uống rượu, nó thuộc về giả giới. Vì là bản tính của uống rượu không là ác, nó chỉ tạo điều kiện cho người ta gây ra tội ác mà thôi. Uống rượu, thuốc phiện, xì ke làm cho người ta say sưa và làm hại cái trí thông minh và sự tu trì. Ngày nay thì uống rượu để chữa bệnh hay là để chia vui cùng bằng hữu trong các cái lễ lược mà không đưa tới sự say sưa cuồng loạn thì vẫn có thể sử dụng, không như tánh giới của bốn giới cấm đầu. Tuy nhiên, tùy theo khả năng của người thọ giới mà phát nguyện toàn thể cả năm giới cấm, hoặc là một, hai giới. Thọ giới mà không giữ được giới thì cũng như là không thọ giới, là mất cái lợi ích của việc thọ giới. Người giữ được một giới thì gọi là nhất phần ưu bà tắc hay ưu bà di. Giữ được hai giới thì gọi là nhì phần ưu bà tắc hay ưu bà di. Còn giữ cả năm giới cấm thì gọi là toàn phần ưu bà tắc hay ưu bà di. Hai chữ ưu bà tắc, ưu bà di là dịch từ chữ Phạn để chỉ cho giới nam Phật tử và nữ Phật tử.
Như vậy thì năm giới cấm dành cho toàn thể tín đồ Phật giáo bất kể quốc gia nào, phải vậy không thưa ông?
Dạ đúng vậy, bởi vì năm giới cấm cho hàng tài gia do Đức Phật chế định, từ tiểu thừa đến đại thừa và bất kể ở quốc gia nào, hệ là Phật tử thì phải thọ năm giới cấm nếu muốn bỏ ác làm lành, chuyển mình vào con đường thiền, hầu tiến tới giác ngộ. Tuy nhiên có một điều mà tôi thấy ít ai quan tâm là dù nội dung năm giới không thay đổi, nhưng cái văn thể diệt đạt năm giới cấm của Phật giáo Việt Nam mà ta biết được từ thế kỷ thứ 3 Tây Lịch thì có sự khác biệt về tinh thần tích cực của người Phật tử Việt Nam thời xa xưa đó.
Xin ông giải thích rõ hơn về sự khác biệt ấy trong văn thể diễn đạt năm giới cấm của Phật giáo Việt Nam.
Như chúng ta biết rằng cái bản kinh Việt đầu tiên xuất hiện tại nước ta vào giữa thế kỷ thứ 3 Tây Lịch của Ngài Khương Tăng Hội có tên là Lục Đồ Tập Kinh. Thì ở truyền số 91 nói về ngũ giới, tức là năm giới cấm. Chúng ta nên nhớ rằng từ buổi bình minh của lịch sử, người Phật tử Việt Nam lấy giáo lý Đạo Phật để xây dựng đất nước và văn hóa. Cho nên chủ trương chính trị nó thấm nhuần cái lòng từ bi cứu độ sinh dân. Ở truyền 91 trong Lục Đồ Tập Kinh tuyên dương rằng lấy năm giáo làm trì chính, không hại dân. Đem năm giáo tức là ngũ giới áp dụng vào cái luật tắc của đất nước thì hiển nhiên xã hội sẽ trở nên khoan hòa, an lạc. Khi không còn giết hại nhau, trộm cắp của nhau, lừa dối nhau thì một xã hội lý tưởng sẽ xuất hiện. Năm giới ấy được biểu đạt như sau vào thế kỷ thứ 3 Tây Lịch. Giới thứ nhất, nhân từ không giết người, ơn tới quần sinh. Giới thứ hai, thanh nhường không trộm, quên mình cứu người. Giới thứ ba, tinh khiết không dâm, không phạm các dục. Giới thứ tư, thành tín không dối, lời không hoa sức. Giới thứ năm, dự hiểu không sai, nết không dơ dãy. Văn thể biểu đạt vừa thể hiện cái giới cấm, đồng thời đưa ra cái giải pháp thực hiện trong cái tiến trình đạo đức hóa tâm lý con người. Giới cấm thứ nhất, không sát sinh vì lòng đã thuần hậu nhân từ, mà lý tưởng mang trong tâm can là không hại dân, tức là thấu rõ cái lý tương duyên, tương sinh và vô ngã. Giới cấm thứ hai, không trộm cướp vì thanh nhường mà cũng vì lý tưởng, quên mình cứu người, tức là cứu độ quần sinh. Giới thứ ba, không dâm, vì thân tâm mình đã tinh khiết. Và để giữ cái sự tinh khiết thì tất nhiên là không thể phạm các dục, vốn là cái tiền đề cho sự mất tinh khiết. Giới cấm thứ tư, không nói dối, là vì sự sống ôn hòa đạo đức đặt căn bản trên sự thành tín, cho nên không nói hai lưỡi, không điêu ngoa như những kẻ vì kỵ hại người. Và giới cấm thứ năm là dự hiếu không sai. Đây là cái tính đặc thù của các xã hội phương Đông, lấy chữ hiếu làm đầu, vốn là nền tảng của gia đình. Vì hiếu với cha mẹ nên giữ tâm không bẩn loạn, vì sợ làm phiền lòng cha mẹ, gia đình, cái nết tốt này không còn bị lũng đoạn dơ dãi nữa. Xem như vậy thì cái cách giữ giới của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu lịch sử nó thấm nhuần cái giáo lý từ bi, trí tuệ và vô ngã. Con người liên đới trong tương duyên tương sinh với gia đình, cha mẹ, đồng bào, dân tộc, làm nên một quốc gia không hại dân mà còn bảo vệ dân. Không là một quốc gia sống chết mặc bay như hiện nay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Do dân là nước, cho nên người Phật tử không lãng quên cái việc cứu nước và giữ nước. Toát ra từ năm giới cấm như vậy mà cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của dân tộc ta do Hai Bà Trưng lãnh đạo, người Phật tử đã oanh liệt tham gia chống xâm lược trải dài qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê.
Nói như vậy có nghĩa là người Phật tử ngày nay không thuần hành giữ giới như ngày xưa, phải thế không?
Dạ tôi không có dám kết luận như vậy đâu. Tôi chỉ muốn đưa ra một cái ý nghĩa của năm giới cấm trong cái truyền thống Phật giáo Việt Nam. Duy có hai điều mà ta có thể rút ra từ thực tại. Thứ nhất là từ cái khổ vì vật chất, vì mất nước, hay là có nguy cơ mất nước, cho tới cái khổ vì vô minh, thì người Phật tử ở các thế kỷ xưa sử dụng năm giới cấm một cách tích cực trong việc trì chính, cứu dân để hoàn mạn giác ngộ. Suốt 10 thế kỷ đầu Bắc thuộc đã có hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc làm cho nước không mất, dân không khổ, đưa tới cái sự dựng lập quốc gia Việt Nam thời Ngô Quyền và thời Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng mà ngày nay thì tuy thời đại có khác, song nội khổ và vô minh thì chẳng khác. Thế nhưng năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam thì đã mất hiện lên trong việc cứu người và cứu nước. Chúng ta đang chứng kiến một cái sự suy trầm của Phật giáo Việt Nam mà người ta thường gọi là thời mạt pháp. Đối với tôi, mạt pháp không là một thời kỳ, mà là sự ảnh chiếu tâm địa của giới tăng lữ lên thời đại.
Theo ông, cái gì làm ra sự khác biệt của việc giữ năm giới cấm thời xưa so với thời nay?
Chúng ta cần hiểu giới là một trong lục đồ ba la mật, tức là sáu phép đưa ta từ bờ sống chết này sang bờ giải thoát bên kia, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thiền kiến của tôi thì cái giáo lý vô ngã đã không còn được nằm lòng và thể hiện quá tứ chúng ở thế kỷ 21 này. Đi đâu và ở đâu thì chúng ta cũng vấp phải những cái đài ngã kết xù, làm đầu mối cho bao nhiêu là tranh chấp, giành giật, phân hóa, thù hận. Một nhà báo Mỹ đến Việt Nam nhận xét cái nền văn hóa đang hoành hành tại Việt Nam ngày nay là cái nền văn hóa vị kỷ. Chiếc xe con của tôi, rốp của tôi, nhà của tôi, chùa của tôi, thầy của tôi, cái gì của tôi cả trong dòng giáo lý vô ngã. Đâu phải ở Việt Nam thôi, mà hải ngoại cũng vậy. Người ta không còn tha thiết với kẻ khác, với tha nhân, đồng bào, đất nước, con người. Mặc dù các vị đại ngã ấy vẫn bô bô thuyết giáo về vô ngã, vô thường, từ bi, trí tuệ. Thiện kiến của tôi thì có ba nguyên nhân gây ra sự khác biệt xưa về nay. Một là không giữ năm giới cấm. Hai là giữ năm giới cấm khi phát nguyện và chỉ lúc phát nguyện mà thôi. Ba là giữ năm giới cấm một cách tiêu cực nhưng không tích cực.
Thế nào là giữ năm giới cấm một cách tích cực và thế nào là tiêu cực?
Giữ năm giới cấm tiêu cực là chỉ trì giới cho riêng bản thân mình mà không giữ cho kẻ khác. Mặc dù nhờ học Phật nên biết rõ cái mối liên đới tương duyên tương sinh với mọi người, mọi loài khi ta phát ngôn từ giác, giác tha, giác hành viên mãn, nghĩa là tu trì để giác ngộ cho bản thân mình cùng lúc với việc giác ngộ cho người khác. Đây là cái ý nghĩa của đài thừa giáo. Tiêu cực vì chỉ thấy có ta mà không có người. Ta không sát sinh, ta không trộm cướp, ta không gian dâm, ta không nói láo, ta không say sưa ma túy. Thế là đủ rồi. Nhưng sau 40 năm sống dưới chế độ độc tài toàn trị, có thể nào mà người Phật tử Việt Nam không đặt lên câu hỏi, ta không sát sinh. Nhưng một ý thức hệ sát sinh, một chế độ sát sinh uy hiếp dân lành thường trực, thì sao đây? Ta không trộm cướp. Nhưng một chế độ, một nhà nước trộm cắp, cưỡng chiếm đất đai nông dân, ăn cướp tài sản của nhân dân, thì sao đây? Ta không gian dâm. Nhưng một chế độ, một nhà nước công khai tổ chức đường dây bán dâm từ trẻ em tới phụ nữ, thì sao đây? Ta không vọng ngữ nói láo. Nhưng một chế độ, một nhà nước nói dối thông qua 700 tờ báo với hàng nghìn đài phát thanh và truyền hình, thì sao đây? Ta không say sưa ma túy. Nhưng một chế độ, một nhà nước đẩy thanh thiếu niên vào cảnh sống ma túy, xì ke, thì sao đây? Năm câu hỏi đánh lên về một thực trạng có thật và còn tiếp diễn dài lâu, thì người Phật tử Việt Nam phải làm gì? Không những phải giữ giới cho riêng bản thân mình, mà còn phải tích cực giữ giới cho tha nhân, kẻ khác, đồng bào và loài người. Bằng cách nào? Bằng hành động tiến tới sự chấm dứt giết người, hãm hại người. Chấm dứt nhà nước trộm cắp đất đai, tài sản. Chấm dứt những đường dây quốc tế bán dâm phụ nữ và trẻ em. Chấm dứt ý thức hề dối gạt, lừa đảo, tạo dựng một xã hội lành mạnh, đạo đức, không xì ké, ma túy. Như thế mới là tích cực và hoàn hảo giữ năm giới cấm của người Phật tử.
Ý ông là người Phật tử Việt Nam phải dấn thân làm chính trị, phải vậy không?
Và nghĩ như vậy là sai. Trước hết, chính trị là một bộ môn sinh hoạt để quản lý và cải tiến xã hội, cũng như các bộ môn kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v. thì có gì xấu mà phải sợ hay là chê bai việc làm chính trị. Tuy nhiên, tôi không đặt vấn đề giữ năm giới cấm là một đồng thủ chính trị. Theo tôi, giữ năm giới cấm hay ngũ giới là người Phật tử Việt Nam đứng trên cương vị giáo lý đạo Phật để phục vụ cho dân tộc và tín ngưỡng của dân tộc.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Tiếp theo là chương trình Đức Tăng Thấm lên tiếng về tổng giá trị hạnh phúc quốc dân và pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bạch Đức Tăng Thấm, trong khi mọi người luôn nhắc nhở hay đề cao tổng sản phẩm xã hội làm thước đo hương thịnh một quốc gia, thì Đức Tăng Thấm lại quan tâm đến tổng giá trị hạnh phúc quốc dân là sự an lạc, hạnh phúc của con người. Đây có phải là sáng kiến của Đức Tăng Thấm không?
Đây là sáng kiến của một vị vua người Bhutan, ông là Oang Trúc. Nên là một quốc gia nhỏ ở vùng Hy Mã Lạp Sơn, ông đã đưa ra cái ý kiến này từ năm 1972 trong kế hoạch phát triển 5 năm của ông. Ý niệm tổng giá trị hạnh phúc quốc dân, tiếng Anh là Gross National Happiness, dựa trên quan điểm phát triển thực sự của xã hội phải bao gồm sự phát triển về vật chất đi đôi với sự phát triển tâm linh, chứ không phải chỉ chú trọng phát triển kinh tế không mà thôi. Vì ông là Phật tử cho nên là ông phát triển cái giáo lý Đức Phật để truyền bá dạy cho nhân dân Bhutan. Năm 1956 tôi đã có dịp đến nước này, là quốc gia nhỏ rất là an bình, dân chúng rất trật tự, rất ngoan ngoãn. Mà nhà vua thì không phải là những vua như ngày xưa, chế độ quân chủ lập hiến, thành ra ông không có độc tài, mà quyền hành bây giờ là nằm trong quốc hội, mà quốc hội là do toàn dân bầu. Cho nên ông nhằm phát triển là cả hai mặt của con người, có tâm và thân. Về tâm thì phải bồi bổ tâm, mà chủ yếu là bằng Phật Pháp, những cái giáo lý phổ thông của Đức Phật dạy trong trường cho nhân dân vừa đang học, song song với lại chương trình giáo dục của nhà nước và nền giáo dục nghệ thuật, thi ca, khoa học. Còn thân thì bằng bánh, bằng gạo, nhưng mà rất no đủ, chứ không có thiếu thốn như là các nước khác. Thành ra một cái đất nước rất an bình. Ông ấy đưa ra cái bốn cái cột trụ cho một cái ý niệm mới của ông, đó là tổng giá trị hạnh phúc của dân đó. Thứ nhất là duy trì sự phát triển, tức là phát triển được đến đâu thì phải giữ vững, chứ không để cho nó tụt lùi nữa. Thứ hai là phải thăng tiến các giá trị văn hóa, cái này là để bồi bổ tâm linh. Thứ ba là bảo vệ môi trường sống và thiên nhiên. Thứ tư, cái này là quan trọng, thiết lập sự quản trị quốc gia này, gọi là thiện hảo, good governance, tức là chính phủ tôn trọng nhân quyền, tự do dân chủ hoàn toàn. Cho nên cái phương tiện gọi là cái phương tiện để quản lý một đất nước này là cái phương tiện dân chủ tự do, là phương tiện tốt nhất. Vì tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam rồi, cũng phải đi đến đó thôi. Thời đại này không còn là thời đại của độc tài phát xít nữa. Trường hợp Chi Di và Ai Cập rồi lần lượt sẽ đi đến cái mức dân chủ tự do hóa toàn cầu. Bây giờ cái gì cũng toàn cầu cả, kinh tế toàn cầu, rồi chính trị cũng phải toàn cầu. Cho nên những người khôn á, là mình biết cái thời thế như thế, mình tự giải quyết trước đi, nó hay hơn. cũng như là Việt Nam thì chẳng hạn, ai cũng mong cái đại hội vừa rồi, đại hội 11, là giải quyết được vấn đề tự do dân chủ cho đất nước, đỡ phải mất thì giờ. Nhưng mà cuối cùng giờ ai cũng thất vọng. 60 năm rồi, họ tưởng 60 năm sau tới đây vẫn như thế, không bao giờ có chuyện đó đâu. Có thể nay đi ngủ như thường, sáng mai dậy cả thế giới khác rồi. Tóm lại cái phương pháp quản trị một đất nước ngày nay đó, chỉ còn có phương pháp dân chủ tự do và nhân quyền tôn trọng, đó là phương pháp tốt đẹp nhất.
Thường thường Đức Tăng Thấm hay kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước bảo vệ pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất. Nhưng mà pháp lý này đã có từ trước năm 75 và theo luật bất hồi tố thì chẳng có gì thay đổi. Vì sao lại phải bảo vệ trường đã có rồi, bạch hòa thượng?
Với Việt Nam sau 75 thì cái vấn đề luật tôi không dám tin chắc vào luật. Bởi vì người Cộng sản thường nói, cán bộ thường nói luật là mồm tao đấy này. Chẳng biết ai mà tin được cái luật của Cộng sản. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất suốt từ 75 cho đến bây giờ đây, chính thức là từ khi họ lập ra được cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, người ta gọi là quốc doanh, họ đã đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật, nhưng họ không có cái văn kiện chính thức, tức là họ không chấp nhận, họ không thừa nhận mình nữa, họ muốn giải tán nhưng không giải tán được, là bởi vì cái pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau cuộc tranh đấu năm 63 rồi đã thoát ra được cái quy chế gọi là quy chế hiệp hội, là cái đạo dụ số 10 của thời ông Bảo Đại này. Thì bây giờ giáo hội không còn ở trong cái vòng là các cái hiệp hội nữa, mà đã thành một cái giáo hội. Thì cái tư cách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ cũng tương đương như cái giáo hội Công giáo La Mã, về mặt pháp lý, về mặt quốc tế cũng thế. Thành ra nó có cái quy chế như vậy, cho nên Cộng sản không thể nào giải tán được. Cho nó đã tìm 30 mấy năm qua thì đủ cách. Cách thứ nhất là họ tìm cách họ thống nhất cái Phật giáo đã thất bại rồi. Ông chủ tịch cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra lệnh hạ cái bảng viện hóa đạo của giáo hội ở Chuấn Quang xuống. Rồi sau đó một tuần đi đốt hết tất cả tài liệu của giáo hội, coi như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam không còn một cái gì. Cho nên họ tưởng như vậy là giáo hội mất. Nhưng mà họ nghĩ là một chuyện, họ hy vọng chuyện thành hay không chuyện khác. Ở đời cũng là muốn thì cũng được, nếu muốn thì cũng được thì có ai đi ăn mày đâu, ai mà vua hết. Cho nên phải sẵn sàng bảo vệ pháp lý của giáo hội. Bởi vì cái pháp lý quan trọng như là cái nền nhà. Bây giờ cái nhà không còn nữa, nó dỡ hết rồi, còn mỗi cái nền không mà thôi. Mà cái nền đó là cái pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mình nhất định. Vậy mình cố giữ được cái nền, nhưng mình cố giữ được cái nền thì sau này hoàn cảnh đưa lại đến thì mình lại từ cái nền đó mình xây dựng lên. Nhưng mà nếu mất nền để họ đào nền đi thì không còn chỗ nào xây dựng nữa. Bởi thế cho nên tôi cứ phải luôn luôn nhắc nhở rằng là phải quan tâm vấn đề bảo vệ được cái pháp lý, tức là cái nhân sự bây giờ rất quan trọng. Cho nên cái vấn đề bảo vệ cái pháp lý đơn giản đấy nhưng mà rất là quan trọng. Cái nền nhà mình phải giữ, đừng để cho ai đào đi.
Bạn thưa thường sao 75 hình như ông Mai Chí Thọ cũng muốn dẹp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bạn hòa thượng có thể kể chuyện như thế nào đấy, bạn thưa thường?
Ông Mai Chí Thọ từng có lần nói với tôi là cái giáo hội của ông, các ông là được thành lập từ Mỹ Nguyễn vào năm 1964, cho nên bây giờ không có cái tư cách để hoạt động nữa. Nó nói tôi ở hôm mời ra làm cái việc gì đó nhân cái trụ sở của công an ở trên chợ lớn ấy, đường Cần Hưng Đạo chợ lớn, nó là di sản của thời Mỹ, thành ra không còn có cái tư cách để tiếp tục. Chắc là ông gợi ý thế để xem mình thế nào thôi. Thì tôi có thưa, tôi bảo thưa ông, mà nếu mà nói cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà là sản phẩm mà thời Mỹ Ngụy đấy thì không phải riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như cái trụ sở ông đang làm việc đây này, tôi đang ngồi đây này, cũng là di sản của Mỹ Ngụy đó. Rồi đường xá, xe cộ này, bao nhiêu thứ. Tất cả thượng vàng hạ cám ở đây là của, nó thuộc thời Mỹ Ngụy hết. Cách mạng có gì đấy đâu. Thành ra ông nói thế thì ông nói vậy thì chúng ta sao mà có thể dễ dàng như thế được, đơn giản như thế được. Vậy thì bây giờ nếu có tất cả cái gì của Mỹ Ngụy đều phải bỏ đi, thì đào đường đi rồi làm đường khác, bao nhiêu nhà cửa các ông đang giữ phá hết đi rồi làm lớp khác thế thôi đấy, rồi quê chưa thôi. Thì từ ngày đó thì không dám đặt vấn đề như thế nữa.
Bạch hòa thượng thì cuối cùng á, kính xin hòa thượng một lời nhắn nhủ với đồng bào Phật tử và đồng bào các giới.
Xin nguyện cầu quốc tái dân an, chư tôn đức tăng ni, chư liệt sĩ nam nữ, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, cùng với tất cả toàn thể quý thính giả của quý đài, trước hết là mong cho toàn thể có sức khỏe đã. Sức khỏe là quan trọng nhất, để chúng tôi mong rất thiết tha mong đợi. Thì quan trọng nhất là tình hình đất nước cũng phải thay đổi. Chứ bây giờ cái vận mệnh của giáo hội và vận mệnh chung của đất nước không tách rời được nữa. Đất nước kích hình thì giáo hội cũng kìm, đất nước nổi thì giáo hội nổi. Có đất nước giáo hội mới tồn tại được. Mà đất nước muốn tồn tại phải có dân chủ tự do, nhân quyền được tôn trọng, chứ không thể sống mãi với cái chế độ độc tài toàn trị này được. Độc tài toàn trị đến bao nhiêu đổ vỡ, tan thương, đau đớn rồi từ 60 năm nay. Mà tôi chỉ mong cho những nhà lãnh đạo cộng sản phải ý thức điều đó. Các ngài là tiểu số thôi, mà các ngài mong làm chủ mãi cái đất nước này chỉ vì quyền lợi của 3 triệu mấy chục ngàn đảng viên. Cái ngày làm khổ cả 80 mấy triệu dân. Cái tình hình đất nước như thế này, với sự tiến bộ của thế giới ngày nay, khoa học, chính trị, tất cả các thứ ta đều tiến, mình không thể giữ mãi như thế này nữa.
Xin cảm ơn Đức Đăng Thấm Thích Quảng Đồng.
Vần khói kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đại tế.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôn nhất mang chung từ đây, một lòng chung.